49. Pháp môn vô tận năng là thế nào?
Bên này á, ta nghiên cứu về cái tiết mục thứ ba trong kinh Kim Bồ Tát này, nói về cái pháp môn vô tận năng. Pháp môn vô tận năng là một cái pháp vui vô tận, để cho cái người học Phật, tạo cho cái người học Phật một cái pháp vui trường cửu, vĩnh viễn mà không bị bất cứ một cái lý do nào, một cái hoàn cảnh nào mà có thể làm cho ta mất đi những cái sự an vui đó. Tất cả các cái vui trên đời, ở trên đời nó đúng ra là không phải là không có các cái vui đâu, nhiều cái vui lắm. Nhưng mà cái vui của tận thế, của cuộc đời đó, là tôi nhớ trong cái bài hồi đó, trong cái bài Thiên Tu Hành mà một thầy đó cũng bạn tôi cũng dịch cái cuộc vui, những ước vô lần nào hay vui vẫn là nhân giác thật. Cuộc vui ở thế gian á, phủ nhận nó có vui là không đúng, nói vậy là cực đoan, là chủ quan theo cái hiểu biết riêng của mình. Thật sự là thế gian có cái vui, nhưng mà cái vui đó nó dễ mất lắm. Chẳng những nó dễ mất mà có thể là cái nguyên nhân để sầu khổ lâu dài nữa cơ. Cho nên ta học cái bài này, ta sẽ tìm thấy cái pháp vui như vậy này. Đức Phật gọi Bồ Tát Tỳ Thế Bảo, Tỳ Thế, ông hãy đi thâm định tự giải vô lậu. Bồ Tát Tỳ Thế thưa rằng: Bạch Thế Tôn, con không kham lãnh trách nhiệm đi thâm định tự giải. Bạch Thế Tôn, con còn nhớ một hôm nọ, con đang ở nơi tỉnh thất, bây giờ có ma ba tuần đem theo cả một vạn 2000 thiên nữ, giả dạng y như là trời đế thích. Họ đánh trống, thổi kèn, đàn nhạc ca hát đi đến chỗ con. Một số đông dập đầu lễ lại dưới chân con, rồi chắp tay cung kính đứng trước con, hàng ngũ trang nghiêm trật tự. Con nghĩ đó là trời đế thích, con bà bèn thuyết pháp cho họ nghe rằng: Những quá thai trừ chi ca, trừ chi ca tức là một cái hiệu để xin gọi về các vị trời đế thích. Những quá thai trừ chi ca, các vị có phước báo nhưng không nên buông lưng trong khi hưởng phước. Phải quán ngũ dục là vô thường, để trồng sâu cội phúc, giữa trên tự thân trên của cải vô thường mà tu tập, quán chiếu ngõ hầu được cái thân bền chắc. Thì cái lời dạy này là đúng quá chứ không có sai gì. Bồ Tát Tỳ Thế làm cái việc này là đúng quá. Theo kinh điển Phật cũng thường dạy là tam giới vô an, mà các vị trời dù là trời đi nữa cũng là hưởng cái phước báo và hữu lợi. Mà cho nên là Bồ Tát Tỳ Thế thấy rằng là các vị trời thiên đế thích này đến mà cung kính tôn trọng mình, thì nghĩ rằng là mình nên trước cho họ thờ pháp. Mà trước thờ pháp rất đúng, là đúng kinh điển mà. Dựa trên tự thân trên của cải vô thường mà tu tập quán chiếu đấy, dạ như là đúng quá. Tự thân của con người rồi ai cũng sanh, rồi cũng già, rồi cũng bệnh, rồi cũng chết, rồi còn của cải cũng vậy. Của cải trên đời này có nhiều người giàu có hết sức nhiều, nhưng mà rồi trong cái cuộc đời một thời gian từ nhỏ cho tới là có người 60 năm là cái của cải là rất nhiều, nó đã mất đi. Mà những người mà tôi được quen biết đó cũng có nhiều người như vậy, cho tới 60 tuổi, 65 tuổi là của cải mà hồi nhỏ rất giàu có đó, nó không còn nữa. Ngược lại tới cái lúc đó nó sinh ra gì thì buồn khổ hết sức là rơi rứt về đau đớn. Thế thì là cái dạy là dạy là dựa trên thân, trên mạng sống, trên tiền của, để mà quán chiếu cái sự vô thường. Sự vô thường thì dựa trên thân mệnh tài, còn dựa trên cái danh vọng và địa vị nữa. Danh vọng địa vị cũng vậy. Không nhắc tới thì thôi, chứ nhắc tới cái tin này các vị đã từng nghe, cái tin ở trong nước cũng như tin ở ngoài nước đó nè. Kích thước thay đổi liền liền, 6 tháng có, 1 năm có, 2 năm có. Từ cái địa vị thủ tướng, địa vị quốc trưởng là trở thành là một cái người tội phạm, bị xuất thế, bị tịch thâu tài sản rồi bị tù tội nữa. Cái điều này cái cuộc đời nó làm như thế đấy. Thân dựa trên thân mà quán chiếu, dựa trên sức tốt, dựa trên sự nghiệp mà quán chiếu, dựa trên tài sản mà quán chiếu, thì phải lên trồng cái cội phúc mới có thể giữ được, có hưởng được cái phúc báo lâu dài. Dạ như vậy là đúng. Nhưng mà cái nhược điểm ở chỗ đây là nhìn không ra đối tượng. À, thiên ma ba tuần là cái loại mà trời là nó có cái phước báo, nhưng mà cái phước báo đó cái người này nó chuyên nặng về hướng dục lạc, nó gọi là ma duyên đó, là cái hạng người này nè, ma duyên đó chủ trương hướng dục lạc. Vì vậy mà cái phước báo không có lâu bền được, thời gian mà nếu không có điều kiện, không có thượng hướng tri thức mà giáo dắt cho đó, thì cái phước báo đó hết rồi thì vẫn có thể đọa trong lục đạo luân hồi. Cho nên cái lời dạy của Bồ Tát Tỳ Thế này rất là đúng, nhưng mà không đúng đối tượng thôi. Bây giờ trong số người đó nói với con rằng, thưa chánh sĩ, các vị xin nói là giả này đó, thì gọi Bồ Tát Tỳ Thế bằng chánh sĩ, tức là cái người đạo sĩ, cái người chân chánh đáng cung kính. Thưa chánh sĩ, chúng tôi xin hiến cho ngài hai nghìn thiên nữ này, là hãy nhận để làm người hồi hạ. Họ sẽ giúp cho ngài công việc khi cần. À, đó là một cái hình thức đó là để mà lôi kéo, để mà mê hoặc đấy. Mà thưa con, lúc bây giờ con bèn nói với họ, vì chúng ta không nên đem hàng thiên nữ như thế mà hiến tặng cho Sa Môn Sức Tử chúng tôi. Việc làm đó phi pháp. Hàng Sa Môn Sức Tử chúng tôi không thể nhận những cái người như thế để giúp việc. Vì sao? Cái đạo lý chung của đạo Phật đó là thì Sa Môn Sức Tử đâu mà có thể nhận cả mấy ngàn thiên nữ như thế để mà hầu hạ phục dịch. Cho nên theo cái giáo lý của Tiểu Thừa đó thì ngài Tỳ Thế từ trước là đúng với luật hạnh. Con nói chưa dứt lời thì ông Di Ma Tập đến bảo con rằng, này ngài Tỳ Thế, họ không phải là đế thích, họ là ma đến để mà trêu ghẹo ông đấy. Thì đọc cái này đại chúng đấy giống như là ta coi chuyện Tây Du luôn. Tôn Ngộ Không vì là ngộ được Bát Nhã, tỏ ngộ được cái lý giải pháp giải không, cho nên con mắt của Tôn Ngộ Không mà trong cái bộ phim Tây Du Ký được gọi là quả nhãn kim tinh. Quả nhãn kim tinh tức là con mắt mà nó như là có cái hào quang khác như là cái ngôi sao mà rực lửa. Nhưng mà kỳ thật là trong đạo Phật thì cũng mắt đó là gọi là quệ nhãn. Người có quệ nhãn nhìn thấy sự vật đúng như thật của nó. Thành ra trong Ngộ Không thì nhìn thấy yêu là biết yêu, mà nhìn thấy thật thấy Bồ Tát là biết là Phật là Bồ Tát. Còn như là người thường, như là thật tăng, như là mắt giới, như là đường tam tạng thì không thấy, không biết được. Thì ở đây là Tỳ Thế thì không biết được, ngày Di Ma Tập thì biết được, là đại đệ nó cũng cái quệ nhãn cao hơn, có cao có thấp lợi chỗ đó, cũng giống như mình ở thế gian đó nè. Ở thế gian có người á, cái người mà cái trí tuệ họ cao, họ giác hơn là cái người mà lừa đảo mình. Thì trong khi mà nghe một cái người nào mà đến lừa đảo mình, mình sẽ nghe một cái tích tắc, mà một cái tích tắc là người ta biết là người đó lừa đảo, chứ không cần nói nhiều. không còn lừa đảo, không lừa gạt ta nữa. Còn có người thì nghe người ta nói mà với cái người tiếng rồi ta biết lừa đảo rồi, mà cái người bình thường không biết được. Tôi nói ví dụ như có cái người mà người ta đến với tôi mà người ta trình bày cái kiểu này là tôi nghe là tôi biết ngay. Đến xin tiền mà không phải là xin 5 đồng, 1 ngàn, 2 ngàn, mà đòi xin cả 100 ngàn, cần thiết cả 100 ngàn. Mà vừa nói là xin mình là một người Phật tử chân chánh ở miền Trung, và đệ tử của vị đó, vị đó, vị đó, và vừa nói thì là trình bày cái thái quy y. Đây. Thì quả nhãn kim tinh này nhân như vậy là biết rồi, biết sai rồi. Người đệ tử dù là mình có thuần thành mấy đi nữa, ai mà đi đâu mà cần cái phái gì, mang phái gì ra để làm gì? Đi làm ăn công chuyện mà nghĩa là thuần thành cho tới nỗi như là mang theo cái phái gì, điều đó không thể tin được. Nghe cái câu nói đạo lý như thế nào, hành đạo như thế nào, tu tập như thế nào, nghe mà biết, chứ còn cái phái gì thì không tin được. Không có ai mà tu hành mà mộ đạo tới nỗi đi đâu lạnh phải quỳ nè. Cái đó nó chỉ có giá trị đối với cái người đệ tử của Phật thì cái đó mới quỳ, rồi thì để trong nhà mà cất thì thôi, có người cất kỹ thì ta nói mất mà không hay, có đâu mà đem theo. Mà đây mình lạnh cái giấy theo, mình vừa nói xin mình là Phật tử, mình vừa trình là biết là không được rồi. Thành ra cái nghe cái là mình biết điều đó không đúng, không có thật. Nó thật thì không nói vậy, mà chỉ nói những cái việc làm của mình, cái việc tu hành của mình nó như thế nào, cái hiểu biết của mình đối với đạo Phật như thế nào. Cho nên nó cái ý mẹo một tí xíu thôi thì mình có thể phân biệt là chánh tà được. Cho nên là ông nó cần nghe là biết. Trong nói chưa biết là hiểu, nhưng mà cần đến bảo rằng này này thì thấy họ không phải là đối thích, họ là ma đến chưa hiểu ông đấy. Ông Như Ma Tật bèn nói với các ma rằng: các cô gái kia ơi, hãy hiến các cô cho tôi, như tôi đây mới là người đáng nhận sự hầu hạ giúp đỡ của các cô đấy. Hay ông Như Ma Tật lại xin nhận, thì ông Như Ma Tật lại bằng lòng nhận. Thì các cô đấy bây giờ bọn ma rất sợ hãi, nghĩ rằng có thể ông Như Ma Cật sẽ làm bức não chúng ta, tất cả đều muốn kiếm mình tốt đi, nhưng không biến được, chúng vận dụng hết sức thần cũng không sao ảnh mình trốn thoát bóng. Nhưng trên không có tiếng giọng lên rằng: ma ba tuần hãy hiến tặng các cô gái với tôi thì mới có thể rời khỏi nơi ấy được. Bỏ ma cả sợ lại xúc lại nữa mà dân. Bây giờ Như Ma Cật bảo các cô gái ấy rằng: ma đã tặng các cô cho tôi rồi, các cô nên phát tâm vô thượng bồ đề đi. Thì cái chuyện này tôi xin Như Ma Cật và các bậc tiền bối người ta có nói một câu chuyện rằng là có một cái chàng tán sĩ lúc nọ có một cái con, một con yêu quái thì như dưới lúc nó ăn thịt người ta tất nhiên là ngon lành và dễ dàng thôi, mà nó thường tá hình, nó biến làm nó con ngựa. Rồi người chủ nào mà đưa con ngựa đó mà cởi đi thì đi ra khoảng đường xa mà vắng vẻ, tới những cái đoạn rừng rộng mà vắng vẻ người đó, thì là con ngựa nó quay lại nó hỏi cái người cởi nó. Hỏi cái ngựa chạy như vậy á, ông thấy có giỏi không? Thế thì những người mà chủ ngựa đó mà hồn phiên thấp tán, mà tự nhiên là đụng rời tay chân rồi là coi như là con ngựa nó chơi thật gọn ghẻ thôi. Và nó làm vậy rất là nhiều người rồi. Có một lần nọ nó gặp một người tán sĩ, đúng là tán sĩ anh hùng, cũng mua cho con người này đem về, là cũng cởi đi những cái chỗ xa vắng, ra trong chỗ gần núi rừng xa vắng vậy. Nó ra là nó hỏi con ngựa, ông thấy là ngựa cởi chạy về là có giỏi không và có dưỡi không? Thì cái ông tán sĩ này là không có trả lời với nó rằng giỏi hay không giỏi, và cũng chẳng cần nói gì hết. Rút cái kiếm ra đưa lên, theo nhà ngươi á,
hỏi đưa lên và hỏi con ngựa là theo là ngươi gì cây kiếm này con bén không, thì bây giờ là con khi chưa nó biết là nó thua rồi, nó không thể là làm theo cái kiểu cũ nữa được rồi, là kể từ đó coi như nó thua, nó bị chế phục và nó làm ngựa, thật sự là làm ngựa chứ còn không có cái dở cái trò ma quái nữa được. Thì trong đạo Phật cũng vậy, cái người mà biết được ma thì ma nó lại tôn phục, nó sợ mình, còn nếu không biết được ma mà lầm thì nó sẽ phải dữ ta. Cho nên cái việc mà thật sự là ma đó, mà thật sự là tà ma đó, đối với người học Phật, nếu mà mình có một cái sức tu tập, mình có cái sức trí tuệ thiền định, thì đối với các cái loại mà người ta gọi là ma quái, ma quỷ đó, thật sự nó cũng giống như ma ná như câu chuyện mà tôi vừa nói là, thế mình biết nó, mình không sợ nó, thì nó sợ mình. Còn nếu mà mình không biết nó mà mình sợ nó, thì nó sẽ lấn lướt mình. Vì vậy cho nên là cái việc mà ma cái quỷ mà nó có thể là nương tựa, nó ẩn náu vào trong một cái hình thức nào để nó phá rối người ta đó mà, thì phải nói cho rõ điều thứ nhất là bản lãnh đạo đức tu hành của mình chưa cao. Điều thứ hai là có thể nói là kiến thức của mình cũng mỏng kém đấy, cho nên nó có thể bị các cái loại mà ma quái đó nó phá thấp. Mà cái phước đức mà mỏng, phước đức kém là điều đó là coi như là chết. Nếu mà thật sự mà phước đức kém mỏng thì mà có cố gắng tu tập đi nữa cũng rất là khó. Mặc dù là trên phương diện đạo lý là mình có thể cải đổi được cái nhân, hai cái nhân thì nó đổi được hoài, nhưng mà nếu phước đức mỏng mà nghiệp chướng dày mà cải tạo mà phấn đấu lên cho nó thành cái người trí tuệ, cho cương nghị, cho dũng cảm, cho sáng suốt đó, thì cũng không phải là chuyện vậy. Vì vậy mà có những người mặc dù là bị ma quỷ là phá thấy, cũng muốn phấn đấu đi trên con đường đạo để chinh phục lại được cái thứ ma quỷ đó, nhưng mà phải nói rằng cũng khó khăn chứ không phải là dễ dàng. Còn ngược lại những người mà phấn đức tổng, nó gọi là đức tổng quỷ hành kinh ấy, thì ma quỷ không hề dám phấn phá. Do vậy mà cái việc tu hành của mình nó dễ hơn là những người phước mỏng này. Bên này có số Phật tử ở hồi ở Trà Vinh, mà tôi ở cái chùa dưới con ma quỷ cái chùa đó, như vì là tay rồi đó tháp nó lấy chỗ cái chùa đó nó làm ngục tù, nó bắt mấy người cách mạng về lắm, người ta đánh có chết chóc ở trong đó tùm lum đó, là nó ra nuôi cả được cái về chùa đó tôi ở. Thì có nhiều Phật tử là rất là sợ, nhưng cái chùa có thể là thấy bóng ma quái mà, nhưng mà trong lúc cái chùa bỏ quan đó thì là một mình con đánh, tôi thăm cái chùa tôi chơi rồi tôi ở luôn cả ngày, tôi đã chiếu rất thì tôi nằm đất trong chùa tôi chơi ngủ luôn có chuyện tới chiều vậy. Thì sau đó tôi lại đến đó tôi làm cái chùa kỳ chùa đó mấy năm trời không hề có con ma quái nào động chạm gì mà cũng chẳng dám hiện hình gì cả. Nhưng mà lúc đó tôi ở với 30-40 chúng thì trong chúng cũng có thấy, không à, trong chúng cũng có thấy ma quỷ. Rồi có lần đó thì ma quỷ là nó phấy phá một ông tăng bình tâm rất là dữ dằn, rồi trong đại chúng họ đang lên chùa mà cũng tranh thủ lăng nghiêm rồi nhập vô rồi lên tự nữ dùng dãy dữ tận. Lúc bây giờ tôi về chúng họ mời tôi lên, cái lúc mà ma nó nhập vô đó, nó tự nữ nó ba bốn ông mạnh khỏe mà tự không nổi với một cái ông mà bị ma nhập á, có chừng nữa mời tôi lên tôi cũng trong bụng tôi cũng bán tính bán nghi tôi cũng phải ớn ớn ma tôi lên đây rồi mà con ma nó chửi cái ông ấy chứ. Tụng kinh á thì là nó nhập vô bóng rồi nó đau khổ nó dằn dập vô lớp, nhưng mà nó lại mắng nhất đâu cả mấy chục ông nó mắng nhất, là nó tới chừng mời tôi lên là tôi cũng ớn bụng quá tôi sợ nó mắng nhất, cái là mình sợ quá cái gì đó. Nhưng mà khá là sao lại vừa thấy tôi lên cái đường nó lại nhào nó kêu mình nước bổ trực nha, nước bổ trực cứu con, nước bổ trực mấy ông này cũng làm con đau quá này kêu mình nước bổ trực, rồi tôi tỉnh làm quay ra tôi mới hỏi. Tôi hỏi tên hỏi tuổi rồi để cho nó khai ra rồi mà tôi hỏi vì sao mà há tăng xuống như thế, nó mới khai nó há hết rồi. Rồi tôi mới khuyến cáo nó, rồi mới làm lễ, rồi gọi là quy y, rồi đặt pháp danh cho nó, rồi hứa rằng cho nó cúng, cho nó ăn mâm cơm rồi này kia. Tại vì sau đó nó chịu, mà cũng phải nói lâu lắm mà nó đòi đi. Nó cứ nói để đi hoài mà nó không chịu quy y. Nó nói lúc bụng cực là giáo hóa bụng đạo thì con cũng phải giáo hóa bụng đạo của con chứ. Mà lúc đó tôi giảng Bát Nhã mà là mặt kinh á, mà nó nói rằng đức bụng cực giảng Bát Nhã, đức bụng cực thâu hết đệ tử thì con cũng phải kéo đệ tử của con. Nó nói câu thì cục vậy đó. Rồi nó nói nó là ma nữ nha, ma nữ chứ không phải ma nam. Ma nữ là vô ở trong chùa nam á, để dình mắt mấy ông nam để kéo ra. Còn hỏi là ở đây có thằng nào ma nam mà nó nói không có, ma nam vô mấy chùa nữ ở. Nó nói chữ thân dần vậy, nó nghe nó nể luôn. À, ma nữ vô chùa nam, còn là ma nữ không? Nó nói nhiều lắm, cái tụi nó nhiều lắm, nó mới là ít, mà cái con nữ đó là con nữ cầm đầu. Nhiều lắm, còn ma nam thì chỉ qua mấy chùa nữ. Thì cái điều đó có mấy chục người bổn đạo nghe cái việc mà con đối thoại với quỷ đó. Mà khi mà nó hứa cho rồi đó, nó bằng lòng nó quy rồi là cái ông đó tự nhiên hết bệnh. Mà tôi chỉ lên lên bác sĩ nhà mà, ở Đại Vinh có bác sĩ nhà, ông lo cho chùa. Nó bệnh là cái việc nên bỏ những đường ổng, ông chạy không có làm. Mà đang về cái chừng mà nó bụng chân cho nó lên nó nhập rồi nói nó hứa rồi là trong vòng mấy tiếng hồi sau là cái bệnh lành liền vậy. Rồi tối lại là mấy cái ông tăng nó lại thất thức. Nó tưởng đâu gì mà quỷ tưởng liên thiên gì ta chưa tin. Bây giờ nó giỏi làm lành nữa rồi mới tin. À nó thất thức chữ mấy ma nó dẫn cho một trận nữa. Ông nội đau trở lại như cũ. Một con đau trở lại như cũ. Bữa sau nó còn đau trở lại như cũ rồi nó mắng xè xẻ lên tăng như cũ. Mấy ông giận hai ba chục ông đem lên tụng nữa. Tụng kinh nữa, tụng kinh lên dần dần nữa. Thì tôi lên tôi hỏi tại sao hôm qua là đã hứa quy y rồi không phá chùa nữa. Thầy con cơm rồi bây giờ là còn phá nữa vậy là sao? Nó nói giờ mấy ông này xè xẻ con, nó thách đố. Còn qua là đức bụng cực cho con ăn cơm nên là con mới vừa ăn, đức bụng cực còn ngồi đó là con vừa ăn được thì là con đức bụng cực vừa đi khỏi là ba cái con quỷ kia nó ảo vô, nó nói cái con này nó quy y với thầy, nói rồi ơi vừa dành ăn đừng có cho nó ăn, cho nên con không ăn được. Nói cái nhà đức tịch thôi vậy đó. Thì cái hồi mà dọn ăn cơm trúng ở ngoài nóc cây nước sữa ở ngoài sân chùa thì tôi ngồi đó, nó nói tôi ngồi đó thì nó còn vừa ăn được. Mà vừa ăn được tôi vừa đi là cái đám kia nó cái con nhỏ này giờ nó mua đi theo thầy nó rồi. Bây giờ mình quấn nó cái đồ ăn của nó. Thì cái chuyện đó là cái chuyện mà tôi cũng không làm sao mà tôi biết được thuốc nước của tôi là cái gì. Tôi cũng chẳng hề là biết được cái con quỷ đó là cái gì. Nhưng mà nó có những cái hiện tượng đó. Mà trong cái lúc mà kiểu nó từ chối, nó không có kêu hôn đó là nó đòi đi, nó đòi thanh. Tôi nói không có được, thầy khuyên tu hành này kia mà tôi không cho nó đi thì nó không đi được, mà nó mệt vô cùng. Cái ổn định đó, nó mệt dữ lắm. Mà mình đâu có được hết gì đâu mà mình không cho nó đi, mà nó sợ chứ. Nhưng mà lại không cho nó đi thì nó lại không đi được. Cái chuyện nó kỳ như là nó tăng chú quay mình lên chứ. Nhưng mà mình không có gì đâu. Rồi tới chừng làm lễ mới xong rồi, nó bây giờ cho đi rồi, để thầy sẽ cho ăn thì là cái ông này tỉnh thở ra. Cho nên là tôi nghĩ là mấy ông thầy bùa thủy rồi đó, họ bị bệnh là cũng cái dạng vậy, họ không hề biết gì hết, họ vẽ bùa vẽ rồi, họ bắt ấn rồi, quăng họ thương người được chưa, thì làm cho họ không biết gì hết á. May ra thì có linh được, có nào linh, còn linh là thôi, cũng giống như tôi nói đó nè. Tôi nói không cho đi thì nó không đi, thì thầy hay không đi, vậy thôi chứ tôi chẳng biết tôi có cái gì. Ông đó giờ ông còn ảnh đúng đích nè, là ông bệnh. Có lúc mình tôi biết về cả tạo 8-9 năm giờ về ở quận Đức Đức này cũng gần 60 tuổi rồi. Thành ra cái việc ma yêu này thì nó mới tháo ra là nói rằng hoàn toàn không có là không đúng, mà nói rằng có mà có cho tất cả mọi người thì cũng đúng. Có những người không bao giờ có thể ma nào mà dám không tháo và cả đời không thấy ma quỷ bao giờ. Nhưng mà những người thước mỏng mà cái nghiệp dày nó có tương quan với nhau, sau đó có thể gặp và có thể bị mà bị khuây thai. Cho nên cái này khoa học rồi này kia cũng có lúc cũng không làm sao mà biết mà nói hết cho được đâu. Mà theo đạo Phật thì nó như vậy đó. Có nhưng mà không phải có tất cả mọi người. Cũng như cái dùng mùa chú em đó cũng vậy. Mùa chú em đó những người phước mỏng có thể bị những ông thầy bùa thì chú em đối khuây thai được. Nhưng mà cái người mà ta có phước đức, ta có nghị lực, ta có trí tuệ, có phước đức nhiều thì những cái việc mà em đối mà bùa chú thì việc không vô được. Còn cái vấn đề mà phát tâm á hả, ông Nguyên Ma Tâm bảo rằng các cô là các cô nên phát cái tâm vô thượng bồ đề đi. Các cô nên phát tâm vô thượng bồ đề đi. Sau đó tùy căn tánh mỗi người tưởng giả như ma tập thuyết pháp khiến cho hàng ma nữ vui mừng phát tâm hướng về Phật đạo. Hướng về Phật đạo, Phật đạo tức là cũng là cái đạo giác, mà đạo giác cũng tức là đạo bồ đề. Phật đạo là đạo giác, là con đường giác ngộ, là con đường tỉnh thức, mà con đường giác ngộ tỉnh thức tức là con đường cũng là bồ đề đấy. Tưởng giả như ma tập đáp ở giải tiếp, các cô đã phát tâm theo Phật đạo, các cô sẽ có cái vui chính của các cô là không cần đến cái vui của ngũ dục nữa. À, nó ngộ vậy đó. Các thiên nữ này là thuộc về ma ba tuần, mà thuộc về cái nhóm mà là khoái lạc mà. Nhưng mà đem như mà thật cho biết rằng là theo Phật rồi thì lại có cái vui khác, không cần cái vui của ngũ dục. Thiên nữ hỏi cái vui đó là thế nào? Ông Nguyên Mất Cạch đáp rằng vui thường sinh thật. Đây cái đoạn này tôi đọc tôi thấy thú vị vô cùng. Đại chúng lấy cái đoạn này nhé. Cả cái đoạn này nè. Vui thường sinh thật, vui ham nghe pháp. Đấy. Cái vui cúng dường tăng, cái vui vĩnh ly ngũ dục, cái vui quán ngũ ấm như ác tặc. Quán cái thành ngũ ấm này nè, đừng có đam luyến nó. Thường thường người thế gian đam luyến cái thân của ấm dữ lắm, nhưng mà nếu mà là đệ tử Phật á thì phải quán cái thân của ấm này là như giặc ác vậy đó. Nó làm mình đau khổ nhiều thứ lắm, nếu mình chiều chuộng theo nó, mình không chế ngự được cái mà mắt tai mũi lưỡi thân ý á, thì nó tạo ra không biết là bao nhiêu tội lỗi, là chỉ vì cái thân của ấm này. Cho nên phải quán nó như là giặc ác vậy đó. Vui quán tứ đại như độc xà. Cái thân này là do địa hủy quả không hả? Thường thường là nói tứ đại chứ theo kinh Lăng Nghiêm tôi đọc là tứ đại đây, là theo kinh đây, chứ còn là tôi thì mình lẽ ra tôi mới nói rằng là vui quán thất đại như độc xà. Thất đại nó như đủ yếu tố làm ra một cái hữu tình chúng sanh. Còn tứ đại thì địa hủy quả không thì nó đủ yếu tố làm ra vô tình chúng sanh thôi, ra sự vật vô tri thôi. Vui quán nội nhập như rỗng không. Nội nhập đó tức là sắc thanh hương vị xúc pháp nó hội nhập lại với mắt tai mũi lưỡi thân ý. Nói cách khác là lục căn với lục trần gặp nhau gọi là nội nhập. Mà quán cái lục căn và lục trần đừng cho nó dính mắt, nó tiềm thượng, nó lôi cuốn mình. Phải quán nó như là lỏng không, như là không có vậy đó. Vui thuận theo ý đạo, vui lợi ích chúng sanh, vui kính trọng và cúng dường tương tưởng, vui làm bố thí được nhiều, vui giữ giới kiên trì và thanh tịnh, vui nhẫn nhục nhu hòa, vui siêu nhóm thiện căn, vui thiền định không loạn, vui cấu hấp khỏe sanh, vui được tâm bồ đề rộng lớn, vui hàng phục các ba, vui đoạn các phiền não, vui thấy cõi thật thanh tịnh, vui thành tựu tướng hảo, vui tu các công đức lành, vui trang nghiêm đạo tràng, vui nghe pháp câu xa mà không sợ,
vui với tâm giải thoát, tâm giải thoát môn, vui gần bạn đồng học, vui ở trong chỗ khi đồng học mà không bị cuốn, vui chuyển hóa được những người ác tri thức, vui làm những vui tâm thường thanh tịnh, vui tu vô lượng đạo phẩm, đó là pháp vui của Bồ Tát. Các con nên biết.
Đây đại chúng về rảnh thì đọc lại cái đoạn này, cái đoạn này đó là những cái điều vui của Bồ Tát đây. Mà suy nghĩ cho kỹ rồi là người nào mà học mà vui bằng lòng những cái pháp vui đó là các vị sẽ không còn có cái cách nào mà để các vị buồn nữa đâu. Ngộ lắm. Khi bây giờ Ma Ba Tùng bảo các ma nữ rằng ta muốn các ngươi cùng ta hãy trở về thiên cung. Các ma nữ nói đã giết chúng tôi cho cư sĩ rồi, giờ chúng tôi có được pháp vui, chúng tôi vui lắm rồi, từ đây chúng tôi không thích cái vui ngủ được nữa.
Đây, cái đoạn này nó hay nhìn lắm đó. Các vị cả mấy ngàn thiên nữ đều vốn là Ma Ba Tùng, vốn là những người vui ngủ được. Vậy mà khi mà đã được thiện hữu tri thức tiến hóa rồi, học được chánh pháp rồi, nó có cái vui ở trong chánh pháp. Cho nên là Ma Ba Tùng nghĩa là muốn kêu trở về cái chỗ vui cũ, cái vui vô dụng nữa là ta không còn tham nữa. Cái chỗ này là cái chỗ mà người ta cần, người Phật tử cần để ý đây. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đều có khả năng thành Phật là vậy đó. Chẳng qua là thời tiết nhân duyên nó chưa tới thì họ là Ma Ba Tùng. Nhưng mà thời tiết nhân duyên nó đến gặp thì nó đi thích tiến hóa cho, thì từ cái Ma Ba Tùng nó trở thành là cái người mà học cái hạnh Bồ Tát. Tức là người đó đã thành Bồ Tát rồi. Cái chỗ đó là cái chỗ mà đáng khuyến khích và đáng mừng. Và để nói lên rằng là cái tính chất mà cái ngành giáo lý của Đạo Phật độc đáo ở cái chỗ là cái người ác mà khi mà bỏ ác thì nó trở thành người thiện. Thì cái người thiện đó nó sẽ trở thành là thanh văn duy giác, là Bồ Tát, là Phật được, chứ không phải là có việc gì trở ngại.
Ma Ba Tùng nói: thưa cư sĩ, mong ngài thả các cô ấy đi. Theo chúng tôi biết thì Bồ Tát hạnh là xả thí tất cả cái sở hữu của mình cho người khác.
À, Ma Ba Tùng cũng là già hà, nấu khẩu mà nói trận họng trận hầu nhé. Bồ Tát thì thường thường là trả hết rồi. Cho nên bây giờ ngài đừng có bắt rồi các cái ma nữ chúng tôi mà thả nó đi.
Ông Như Ma Cật nói: tôi đã thả tất cả rồi, các cô tự ý mà đi. Các cô hãy nhớ làm thế nào cho chúng sanh đều được học chánh pháp như các cô vậy.
Huấn luyện xong rồi, tạo điều kiện cho ta phát tâm rồi là cứ thoải mái thôi, chứ chẳng cần phải dùng thần lực để bắt bớ được chi nữa.
Bây giờ các cô gái hỏi Như Ma Cật rằng: khi trở về cung ma, chúng tôi phải làm gì với ngài Như Ma Cật? Ông Như Ma Cật bảo rằng là: này các cô, có cái pháp môn gọi là vô tận đăng, các cô hãy siêng năng tu học.
Đây lại cho pháp môn vô tận đăng nhé. À, bây giờ đây đại chúng cũng để ý là chúng ta có khả năng sử dụng cái pháp môn vô tận đăng này, chứ không phải là chỉ có các ma không đâu.
Vô tận đăng là gì? Vô tận đăng có nghĩa là cái đèn vô tận. Nếu như một ngọn đèn đem mồi thêm ra cả trong cả ngàn ngọn đèn nữa, khiến cho chỗ tối được sáng, chỗ sáng rộng và sáng mãi, mà ngọn đèn nguyên thủy chẳng hao mòn một chút ánh sáng nào.
Đây, Kinh Pháp Hoa nói rằng là mình nghe kinh rồi mà mình khuyến quá người ta nghe, rồi cũng được xuống nước vô lượng, rồi nhường chỗ ngồi cho người ta nghe, hoặc là nói cho người ta, phải cho người thứ truyền đạt cho tới người thứ 50, xuống nước cũng còn vô lượng. Đấy là ở đây nói là pháp môn vô tận năng đó. Mình nghe rồi mình học, tu rồi mình truyền đạt ra cho người khác. Mà bây giờ nó có cái tiện nghi là các vị mà thâu văn rồi mà sang mà giúp đỡ cho người khác, người ta nghe đó mà. Cái đó nó là một ở trong cái phương tiện của cái pháp môn vô tận năng đó. Mình đem cái hiểu biết của mình nhân rộng ra bằng lời nói của mình, rồi bằng những cái phương tiện như là máy, cách thức, băng nhựa, pháp môn vô tận năng.
Cũng như vậy thưa các cô, Bồ Tát có thể dạy dỗ cho tâm ngàn chúng sanh, khiến cho họ phát tâm vô thượng Bồ Đề, mà đạo tâm và đạo hạnh của Bồ Tát chẳng có giảm sút. Dĩ nhiên ngọn vô tận đăng ấy, các cô dù ở cung ma sử dụng cái pháp vô tận đăng khiến cho chúng thiên tử, thiên nữ phát tâm vô thượng Bồ Đề, thì chính là các cô đã đền đáp thâm ân của Phật đấy.
À,
ai đó cái chỗ là giáo hóa thành tội rồi, ta phát tâm vô thượng Bồ Đề là cứ sợ trả về cho ma cung, trả về cho ma cung mà không sợ gì hết. Bởi vì sách có câu rằng là
bạch ngọc
năng di ô nê một bất năng thảm thất kỳ sắc, quân tử sử ưu trượt địa bất năng nhiễm loạn kỳ tâm. Tuy nhiên ngọc quý, tuy nhiên bạch ngọc mà nó đã là ngọc rồi thì dầu cho có bỏ chỗ bùn nhớ hôi thối đen đúa đi nữa, mà những cái bùn nhớ hôi thối đen đúa đó không làm cho cái viên bạch ngọc đó bị lắm ôm. Còn người quân tử ở nơi cái chỗ trực địa, ở nơi cái chỗ mà xung quanh mọi người không tốt, không lành, mà cũng không nhượng được cái tâm hồn của người quân tử theo những cái điều không tốt không lành của những kẻ xấu kia, đó mới gọi là cái người quân tử. Dựa vào cái yếu tố đó đó mà Bồ Tát Di Ma Cật là dạy cho các cái thiên ma xong rồi là cứ tự tại trở về cung ma như thường. Bây giờ các thiên nữ đầu mặt lễ với chân Di Ma Cật, lễ lại xong rồi thì theo thiên ma về cung, tất cả hốt nhiên biết mất. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát Kỳ Thế Thưa, trưởng giảng Di Ma Cật có những cái trí tuệ tự tại như thế cho nên còn không dám đi thăm bệnh ông ta. Ma Ba Tuần mà nhận là thiên đế thích, thế là lầm lẫn đối tượng trong khi thuyết pháp, thuyết pháp sai đối tượng, không phát huy được công dụng của pháp, thuốc hay trị bệnh không đúng bệnh, mất đi công hiệu của thuốc, thì không đúng thuốc, uống thuốc cũng như không. À, do cái điểm này cho nên là ta thấy rằng là như trước đây ta đã học có mặt ngày một kiền liên vân vân, thuyết pháp không đúng đối tượng làm cho cái pháp đó nó mất đi cái công hiệu. Ngược lại cái đối tượng là ta cần những cái pháp mà nó ngang cái tầm hiểu biết của người ta, mà mình thuyết pháp mà không đáp ứng được cái yêu cầu của đối tượng thì làm cho cái thuyết pháp đó cũng giảm đi, không có công hiệu. Do vậy cho nên tôi xin thưa với đại chúng, những cái kinh điển mà tôi giảng ở đây cho đại chúng á, đem về nhà quê không cách nào giảng được, là vì nó không đúng đối tượng, đem về nhà quê không hiểu được. Còn hôm qua đây á, tôi có nghe mấy Phật tử mà đi nghe tập giảng của các thầy lãnh sư mà tập cho các tăng ni mà mới học giảng á, giảng Phật học phổ thông mà trong vòng mấy bài á, giảng là thờ Phật là lại Phật cúng Phật sám hối y nữa mà những cái đó đem về nhà quê nó có kết quả lắm. Nhưng mà cái đó mà nếu mà giảng kiểu đó mà đem vô cái giảng đường này thì tôi tin rằng là nó cũng các vị cũng không chịu nổi đâu. Nghe cái kinh điển đại thừa rồi nó có một cái nhận xét, một cái lý luận nó nhanh nhẹn mà nó bén nhạy lắm, mà đem những cái pháp bất liệu nghĩa mà cộng thêm những cái ý tứ mà non nớt của các vị mà mới học đó mà mới học giảng đó mà, thì các vị tôi tin là cũng không chịu nổi. Vì vậy cho nên là cái việc mà thuyết pháp với cái người nghe pháp, những người thuyết pháp nó giống như là cái người bệnh với thầy thuốc vậy, nó phải hợp bệnh hợp thuốc. Sợ ma thì bị ma nó giữ lại, không sợ ma thì ma nó sợ lại. Bồ Tát Kỳ Thế không dám nhận thiên ma, lại được ép tặng thiên nữ cho. Bồ Tát Di Ma Cật rất bằng lòng nhận, thì các thiên nữ, tất cả thiên ma đều kinh tâm tán động. Giống như tôi nói cái chuyện mà chàng tán sĩ rồi nè, con người yêu nó hỏi, người chàng như vậy có ai không? Nếu mà mình mà hết hồn, mình sợ đó là rơi té xuống là đang thật thôi. Ở đây chỉ cần rút cái gương thật chắc là hỏi theo ý nhà ngươi thì cái gương này có bé không? Là con ngựa nó biết rồi, con yêu nó biết rồi là hớ nó là ổng chặt cái đầu cái bịch liền, cho nên cam tâm mà làm cái con yêu ngựa thôi.
Đối với Ma Quân Bồ Tát gặp lúc cần phải thực hiện đương đầu, từ đó thi số cái khả năng điều phục. Phật tất tùy nhiên, nhi bất biến, bất biến, nhi tùy nhiên. Dù là thiên nữ, dù là nữ thiên ma mà khi gặp thiện tri thức, khai thị Phật chi kiến cho, ma có khả năng xoay về tánh đạo, phát tâm cầu tiến vô lượng bồ đề.
Cho nên cái điểm mà ma mà phát tâm đó, đều đã nhắc nhở với mọi người rằng là ta, kinh Phật nói rằng mọi người đều có khả năng Phật, mọi người đều có Phật tánh sẵn. Tùy theo thời tiết nhân duyên, lúc nào đó gặp thiện hữu tri thức, có thể khơi cái Phật tánh đó, có thể sốc dậy cái tri kiến Phật cho chúng ta, thì chúng ta có thể trở thành là một người đệ tử Phật, tiến lên cái quả vị theo cái khả năng của mình, chứ không có ngại gì hết.
Vui trong vốn dịch là vui của người nướng mình trên hầm lửa. Cái vui của con người bệnh hoạn nhiễm nặng virus vô minh.
Trong kinh nói rằng là cái người mà vui ngủ được đó mà, giống như là cái người mà bị nhiễm cái bệnh mà cái bệnh ngứa ngáy dưa nước, bị không ngủ lỡ đói ngứa ngáy dưa nước, đào một cái hầm sâu rồi bỏ chất củi đốt cái gì thì gác cây ở trên mình nằm mà nướng mình ở trên đó. Nhưng mà nướng nó ra như vậy nó giống như là người ta nướng cá, nướng thịt ra ram vậy đó. Nhưng mà người ta đã nướng gì cũng cái người bệnh đã nướng gì cũng nó thấy ngon lành lắm. Nhưng mà cái người mạnh thì đâu có thấy cái đó ngon được đâu. Nó cũng giống như vậy. Nhìn bằng cái tuệ nhãn của Phật, thấy cái vui ngũ dục của sắc thanh đơn vị thức thế này, nó là một cái việc đáng sợ, chứ không có vui. Người kế chọn cho mình một cái vui thường trữ ở mọi hoàn cảnh, ở mọi thời gian. Bồ Tát Di Lặc Phật nói đây, vui tinh Phật. Vui tinh Phật tức là vui tinh, chứ Phật là đại biểu cho chân lý, thành ra tinh Phật cũng tức là tinh chân lý. Vui thường tinh Phật, vui theo nghe pháp, vui khúc đường tâm, vui vĩnh đi ngũ dục, vui quán ngũ ấp như quán phạt, vui quán tứ đại như độc xà, vui thuận theo ý đạo, vui lợi ích chúng sanh, vui kính trọng sư trưởng, vui bố thí được nhiều, vui giữ gìn thân tịnh, giữ giới thân tịnh, vui nhẫn nhục như hòa, vui tinh tấn thiện hạnh, vui thiền định không loạn, vui trí tuệ tăng trưởng. Đại để là những cái mà ta đã đọc đây. Dù là thiên ma khi phát bồ đề tâm là đã bắt đầu cái bằng hồi đầu thị nhãn đó nha. Thiên ma là thiên ma, nhưng mà đã phát bồ đề tâm rồi á thì giống như cái câu gọi là hồi đầu thị nhãn, biển khổ mênh mông. Nếu mà không quay vào được bờ thì là có lẽ là trôi dạt trong biển khổ mênh mông mà không có ngày về bờ đấy. Nhưng mà nếu biết hoài đầu là tới bờ thôi. Đó là hành động hồi đầu thị nhãn. Bây giờ các thiên nữ có cái vui chân thật, không còn thích cái vui ngũ dục nữa. Các cô từ chối không muốn trở về ma cung. Vô tận đăng tức là ngọn đèn chánh pháp. Học Bồ Tát hạnh tức là các cô có cái trách nhiệm truyền bá rộng rãi đến tất cả, khiến cho thiên tử thiên nữ phát bồ đề tâm, thì các cô đã đền đáp được thâm ân Phật. Thành ra là cái pháp môn vô tận đăng tức là mình học rồi mình truyền bá động viên mọi gọi là pháp môn vô tận đăng.